Khẩu Lăng Nghiêm Kinh trực chỉ đề cương trọn bộ giáo án trung cao cấp Phật học. Thích Từ Thông Pháp Sư bằng thứ năm. Hai mươi do Thủy Đại được viên thông.
Ngài Nguyệt Quang đồng tử đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật rằng: tôi nhớ hằng xa kiếp trước có Đức Phật ra đời hiểu Thủy Thiên. Thủy Thiên Như Lai dạy các Bồ Tát nên quán về nước để nhập tám ma đề. Phật dạy quán tánh nước không gì lấn cướp làm cho mất hẳn được. Từ nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước tiểu, nước tân dịch trong châu thân đều quán một tánh nước đồng nhau. Tánh nước trong tự thân cùng tánh nước các bể, hương thủy phù trần, vương sát của thế giới bên ngoài đồng nhau không sai khác. Lúc tôi thành tựu pháp thủy quán này, tôi chỉ thấy được tánh đồng của nước mà chưa thấy được thân không. Hồi bấy giờ tôi là một tỳ kheo tọa thiền trong một tịnh thất. Có người đệ tử trong cửa sổ nhìn vào thấy toàn là nước, vì nhỏ dại nó liền lấy một miếng ngói ném vào rồi tự bỏ đi. Khi xuất định tôi thấy tim đau một cách lạ thường, truy nguyên ra duyên cớ tôi bảo người đệ tử: khi tôi nhập định trông thấy nước trong thất thì hãy vào nhặt miếng ngói mà người đã ném ra ấy. Quả thật khi xuất định tôi không còn đau đớn nữa. Qua vô lượng kiếp sau tôi được gặp vô lượng Phật nhưng chưa chứng ngộ. Mãi đến thời Sơn Hải Huệ Tự Tại Thống Vương Như Lai thì tôi mới chứng được không thân. Bây giờ tôi thấy rõ nước trong tự thân cùng với nước bể hương thủy trong mười phương thế giới đồng một tánh chân không, không sai khác. Ở trước Phật Sơn Hải Huệ Tự Tại, tôi được hiểu là đồng chân giữ vào hàng Bồ Tát. Nay Phật hỏi nguyên nhân được viên thông, xin thưa: do tôi quán tánh nước dung thông mà được vô sanh nhẫn. Đối với tôi, pháp thủy quán là ưu việt nhất.
21. Do Phong Đại được viên thông.
Ngài Lưu Ly Quan Pháp Vương Tử đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật: tôi nhớ lại hằng xa kiếp trước có Phật ra đời hiểu là Vô Lượng Thanh. Phật khai thị cho các Bồ Tát về bản giác diệu minh, dạy các Bồ Tát quán thế giới và chúng sanh đều do sự vận động của sức gió vọng duyên chuyển biến mà hình thành. Riêng tôi lúc bấy giờ, tôi quán không gian an lập, quán thời gian trôi đi mãi, quán thân khi động khi dừng, quán tâm niệm trước diệt niệm sau sanh. Tất cả những chuyển động biến diệt tôi thấy không hai không khác. Tôi nhận thức rõ ràng tánh của các thứ động, đến không chỗ từ, đi không chỗ tới. Tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới có trong pháp giới mười phương do sức gió vọng duyên mà hình thành, mà sanh hoạt với nhau trong tánh bản giác viễu minh, chân tâm minh diệu. Giống như hàng vạn mũi mòng trong một cái đồ đựng kêu vo vo rầm rĩ, ào ào rối rít với nhau. Tôi quán sát tư duy như vậy, không bao lâu tôi được vô sanh pháp nhẫn làm vị pháp vương tử. Nay Phật hỏi viên thông, xin thưa: do tôi quán tánh phong đại đi không chỗ từ đến không chỗ tới mà tỏ ngộ tâm bồ đề, đối với tôi thì quán phong đại là đệ nhất.
22. Do không đại được viên thông.
Ngài Hư Không Tạng Bồ Tát đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật: tôi nhớ lại tôi cùng Như Lai đồng chứng được vô biên thân hồi thời Phật Định Quang. Lúc đó tay tôi cầm bốn đại bảo châu chiếu sáng cõi Phật mười phương như số vi trần đều hóa thành hư không. Bấy giờ tâm tôi sáng suốt thành trí đại viên cảnh. Tôi quán sát khắp phù trần hương sắc cùng tột hư không nhập vào thân tôi. Thân tôi và hư không không ngăn ngại gì nhau. Do vậy tôi khéo vận dụng hài hòa vào cõi nước vi trần làm Phật sự được thuận lợi lớn lao. Sức thần to lớn đó do tôi quán sát tứ đại không có chỗ sở y. Do vọng tưởng mà thấy có diệt có sanh, hư không không hai, cõi Phật vốn đồng. Do tôi phát minh được tánh đồng mà chứng được vô sanh pháp nhẫn. Nay Phật hỏi nhân duyên nào được viên thông, xin thưa: do tôi quán chiếu hư không vô biên mà thể nhập tam ma đề là phương tiện ưu việt nhất.
23. Do thức đại được viên thông.
Ngài Di Lặc Bồ Tát đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật: Tôi nhớ lại vi trần kiếp trước có Đức Phật hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, tôi được theo Phật xuất gia, nhưng tâm còn trọng hư danh thế gian, ưa giao du với các hàng vọng tộc. Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh dạy tôi tu tập định, duy tâm thức và tôi được nhập tám ma đề. Trải hàng xa số kiếp đến nay, tôi sử dụng tam muội ấy, phụng sự hàng xa chư Phật, tâm cầu danh được diệt hết. Đến thời Phật Nhiên Đăng ra đời, tôi mới chứng được tam muội thức tâm diệu viên vô thượng. Bây giờ tôi quán thấy cõi nước của chư Như Lai tột bờ mẻ hư không, tịnh uế có không đều do thức tâm biến hiện. Bạch Thế Tôn, do tôi tỏ ngộ duy tâm thức, thức tánh của tôi xuất hiện vô lượng Như Lai và hiện nay được Phật thọ ký. Tôi sẽ được bổ xứ thành Phật ở cõi Ta Bà sau này. Nay Phật hỏi nguyên nhân viên thông, xin thưa, tôi quán mười phương đều duy thức, thức tâm tròn sáng thì xa lìa tánh biến kế. Nhận thức đúng thực thể của tánh y tha khởi thì chứng nhập tánh viên thành thật, được vô sanh nhẫn. Đối với tôi đó là pháp quán ưu việt nhất.
24. Do kiến đại được viên thông.
Ngài Đại Thế Chí Pháp Vương Tử cùng với 52 vị Bồ Tát đồng tu một pháp môn cùng đứng dậy cung kính chắp tay bạch Phật: Tôi nhớ hằng xa kiếp trước có Đức Phật ra đời hiểu vô lượng quang. Thời đó có 12 Đức Phật ra đời trong một kiếp. Đức Phật sau hết hiểu là siêu nhật nguyệt quang, dạy cho tôi phép niệm Phật tam muội, rằng thập phương Như Lai thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con cũng đồng nhớ mẹ như mẹ nhớ con thì đời đời mẹ con không xa cách. Tâm chúng sanh nhớ tưởng Phật thì tâm ấy là Phật, nhất định thấy Phật, không cần phương tiện nào khác. Ví như người úp hương thì toàn thân thể sẽ thành thốm, ấy gọi là hương quang trang nghiêm. Chính tôi nhờ niệm Phật mà được vô sanh nhẫn, nay ở cõi Ta Bà. Tôi nguyện hướng dẫn người niệm Phật để có được tịnh độ. Phật hỏi nhân duyên nào được viên thông, xin thưa, tôi thu nhiếp tất cả sáu căn không vọng niệm, do chánh niệm tương tục mà được tám ma đề. Đối với tôi, đấy là pháp môn thù thắng nhất.
Trực chỉ.
Đại có nghĩa là bao trùm phổ biến khắp không gian và thời gian, địa thủy hỏa phong không kiến thức. Phật học gọi đó là thất đại, vì bảy thứ này phổ biến không chỗ nào không có. Không gian, thời gian hàm tàng thất đại không dư không thiếu. Nói cách khác, tự thể không gian, thời gian là thất đại ấy. Nếu tách bỏ thất đại ra, không thể có khái niệm không gian và thời gian. Do thất đại mà khái niệm không gian và thời gian được cụ thể hóa, được hình thành. Thất đại là nguyên nhân trực tiếp của hiện tượng vãng hữu, duyên khởi sanh ra hiện tượng vãng hữu. Tuy nhiên nó chưa phải là một đơn vị thực thể cố định bất di bất dịch, một yếu tố đầu tiên của hiện tượng vạn hữu nào. Theo Phật học, không có một sự vật nào có một thực thể cố định bất di bất dịch của tự nó. Không có một sự vật nào sanh ra mà không kết hợp tương quan với những yếu tố khác. Chỉ len đan thành chiếc áo len, nhưng chỉ len không phải là yếu tố đầu tiên của chiếc áo len ấy. Địa thủy hỏa phong không kiến thức là những hình thái của chủng tử được biểu hiện rõ nét hơn trong Như Lai tàng bản thể mà thôi. Nếu hòa hợp bởi năm đại, địa thủy hỏa phong và không là đủ yếu tố duyên khởi ra núi sông, đất liền, cây cỏ trong vũ trụ. Nếu hòa hợp đủ bảy đại thì sẽ duyên khởi sinh ra những loại chúng sanh có tri giác trong vũ trụ. Trong các loại hữu tình có giác trí, con người là ưu việt nhất. Núi sông đất liền có cây hoa lá gọi là khí thế gian, hoặc cũng gọi là vô tình chúng sanh. Những loài có tri giác gọi là chánh báo thế gian, cũng gọi là hữu tình chúng sanh. Nhìn bên khí thế gian để tìm hiểu nguyên ủy của hiện tượng vạn hữu, người ta gọi đó là vũ trụ quan. Nhìn bên hữu tình thế gian để tìm hiểu nguồn gốc nguyên thủy của con người, người ta gọi đó là nhân sanh quan. Qua giáo lý đoạn kinh Thủ Lăng Nghiêm này, ta thấy vũ trụ nhân sanh đồng một bản thể. Như Lai tàn bản thể duyên sanh hiện tượng vãn hữu như nước duyên khởi sóng mòi bọt bong bóng vậy. Với cái nhìn của người đạt đạo, nhận thức rõ chân lý của hiện tượng vạn pháp qua quy luật tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, người ta tự tại an nhiên thoải mái cả trong vấn đề sống chết. Trường không túng sử sông phi cốc, cử hải hà phòng nhất điểm âu. Tuệ trung thượng sĩ một thiền sứ Việt Nam đời trần, quan niệm sự sống chết dễ dàng, không chút sợ sệt lo âu như vậy. Tạm dịch hai câu thơ đó như sau: cổ xe ảo ảnh trong không, có ai thăm đắm nặng lòng ước ao. Mặt hồ sóng bọt lão sao, có ai đau khổ bọt tan sóng bình. Do con người nhận thức sai lầm vãn hữu, đánh giá quá thấp hoặc quá cao, sự sai lầm đó phủ lên hiện tượng vãn hữu lớp sương mù biến kế chấp, làm cho con người không nhận được thực chất ý thái duyên của hiện tượng vãn hữu. Do đó càng không thể biết được nguồn gốc thanh tịnh bản nhiên của viên thành thật trong bản thể Như Lai tàn. Do đó vọng sanh quan niệm sanh, diệt, hữu, vô, đoạn, thường, khứ, lai, loạn khởi. Các Bồ Tát ngược dòng quán chiếu, thấy rõ sự thật y ta, dùng đuốc trí tuệ rọi tan sương mù biến kế, nhận chân cái thật tánh viên thành của thất đại. Thì ra địa thủy hỏa phong không kiến thức vốn là chân không thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới, không có một pháp nào mang theo đem đến cho ai một mảy may vương víu, một tí tỷ phiền não khổ đau nào. Do vậy 25 vị thánh đệ tử dựa trên căn trần thức và thất đại đều chứng được quả giải thoát viên thông.
Chương thứ 6: do nhĩ căn được viên thông. Bồ Tát Quán Thế Âm trần thuật pháp tu chứng của mình.
Khi bấy giờ Bồ Tát Quán Thế Âm đứng dậy cung kính chắp tay thưa bạch Thế Tôn: tôi nhớ hằng hà xa kiếp trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Quán Thế Âm, và tôi đã phát Bồ Đề Tâm thời ấy. Đức Phật Quán Thế Âm dạy tôi phương pháp nghe, suy nghĩ và tu để được thể nhập Tam Ma Đề chánh định. Bạch Thế Tôn, trước hết tôi sử dụng tánh nghe, nghe động và nghe tỉnh, rồi tôi xóa đi ý niệm động tỉnh ấy, từ đó sức tịch tỉnh tăng dần. Tôi dứt được năng văn và sở văn, sức tịch tỉnh không dừng ở đó, bây giờ giác tánh tôi lại hiển hiện ra. Tôi tiếp tục tư duy, dù là giác tánh nhưng tánh năng giác sở giác hãy còn. Tôi bèn xóa đi về ý niệm giác. Bây giờ tâm tánh tôi rỗng rang lặng lẽ như hư không. Tôi lại diệt đi cái giác tri như hư không ấy. Cuối cùng tôi diệt cả cái khái niệm diệt. Khi tôi diệt hết khái niệm vi tế về diệt sanh sanh diệt, bỗng dưng tôi nhận thấy toàn thể pháp giới trong mười phương chỉ còn là cảnh giới bất nhị tịch diệt hiện tiền. Tâm tánh của tôi viên mãn khắp giáp mười phương vượt hẳn tầm nhận thức thường tình của thế gian. Tôi được hai món thù thắng, một là tâm tôi hợp với bản giác nhiễm màu của mười phương Như Lai, đồng một từ tâm hướng hạ cứu độ chúng sanh. Hai là hợp với tâm của lục đạo chúng sanh trong mười phương, đồng một bi tâm hướng thượng cầu vô thượng Bồ Đề.
Do từ tâm Bồ Tát Quán Thế Âm hiện 32 ứng thần.
Bạch Thế Tôn, do tôi cúng dường Quán Thế Âm Như Lai được Phật truyền thụ cho tôi như huyễn văn huân, văn tu kim cang tam muội, nên thân tôi thành tựu 32 ứng thân vào các cõi nước. Bạch Thế Tôn, thứ nhất, nếu các Bồ Tát vào Tam Ma Đề tiến tu pháp vô lậu, thắng giải viên mãn, tôi hiển thân Phật vì họ mà thuyết pháp khiến cho họ được giải thoát. Thứ hai, nếu các hàng hữu học tu pháp tịch tỉnh diệu minh viên mãn, tôi hiển thân độc giác vì họ mà thuyết pháp. Thứ ba, nếu các hàng hữu học đoạn 12 nhân duyên phát ra thắng tánh viên mãn, tôi hiển thân duyên giác vì họ mà thuyết pháp. Thứ tư, nếu các hàng hữu học được pháp không của tứ đế, tu đạo đế, thể nhập diệt đế, thắng tánh viên mãn, tôi hiển thân thanh văn vì họ mà thuyết pháp. Thứ năm, nếu chúng sinh muốn tâm tỏ ngộ, không vướng vào ngũ dục, muốn thân được thanh tịnh, tôi hiển thân phẩm vương vì họ mà thuyết pháp. thứ sáu, nếu chúng sanh muốn làm thiên thủ thống lãnh chư thiên, tôi hiện thân Đế Thích vì họ mà thuyết pháp. Thứ bảy, nếu chúng sanh muốn thân được tự tại dạo khắp mười phương, tôi hiện thân tự tại thiên vì họ mà thuyết pháp. Thứ tám, nếu chúng sanh muốn thân được tự tại bay đi trên hư không, tôi hiện thân đại tự tại thiên vì họ mà thuyết pháp. Thứ chín, nếu chúng sanh thích thống lãnh quỷ thần cứu quốc hộ dân, tôi hiện thân thiên đại tướng quân vì họ mà thuyết pháp. Mười, nếu chúng sanh muốn thống lãnh quỷ thần cứu giúp cõi nước, tôi hiện thân thiên đại tướng quân vì họ mà thuyết pháp. 11. Nếu các chúng sanh muốn sanh ở thiên cung, tôi hiện thân thái tử, con tứ thiên vương vì họ mà thuyết pháp. 12. Nếu chúng sanh muốn làm vua cõi người, tôi hiện thân vua vì họ mà thuyết pháp. 13. Nếu các chúng sanh muốn làm chủ gia đình danh tiếng, thế gian kính nhường, tôi hiện thân trưởng giả vì họ mà thuyết pháp. 14. Nếu các chúng sanh thích luận lời hay, giữ mình trong sạch, tôi hiện thân cư sĩ vì họ mà thuyết pháp. 15. Nếu các chúng sanh muốn kinh ban tế thế, tôi hiện thân tế quan vì họ mà thuyết pháp. 16. Nếu các chúng sanh thích chú thuật toán số, thủ nhiếp nhân tâm, tôi hiện thân Bà La Môn vì họ mà thuyết pháp. Nếu các thiện nam muốn xuất gia tu học, tôi hiện thân Tỳ Khưu vì họ mà thuyết pháp. Nếu có người tín nữ muốn xuất gia, tôi hiện thân Tỳ Khưu Ni vì họ mà thuyết pháp. 19. Nếu có người thiện nam muốn giữ giới tu hành, tôi hiện thân U Bà Tắc vì họ mà thuyết pháp. 20. Nếu có người tín nữ muốn thọ năm giới tập tu, tôi hiện thân U Bà Di vì họ mà thuyết pháp. 21. Nếu có người nữ tích đường chánh trị phụ quốc An Bang, tôi hiện thân là Mệnh Phụ Phu Nhân, thân nữ chúa vì họ mà thuyết pháp. 22. Nếu chúng sanh năm căn chưa ô nhiễm, tôi hiện thân Đồng Nam vì họ mà thuyết pháp. 23. Nếu có người nữ thích thân sử nữ, tôi hiện thân là Đồng Nữ vì họ mà thuyết pháp. 24. Nếu có hàng chư thiên muốn ra khỏi loài trời, tôi hiện thân chư thiên vì họ mà thuyết pháp. 25. Nếu có rồng muốn ra khỏi loài rồng, tôi hiện thân rồng vì họ mà thuyết pháp. 26. Nếu có dược xoa muốn ra khỏi loài mình, tôi hiện thân dược xoa vì họ mà thuyết pháp. 27. Nếu có càng thác bà muốn thoát khỏi loài mình, tôi hiện thân càng thác bà vì họ mà thuyết pháp. 28. Nếu có Atula muốn ra khỏi loài mình, tôi hiện thân Atula vì họ mà thuyết pháp. 29. Nếu có Khẩn Na La muốn thoát khỏi loài mình, tôi hiện thân Khẩn Na La vì họ mà thuyết pháp. 30. Nếu có Ma Hầu La Già muốn thoát khỏi loài mình, tôi hiện thân Ma Hầu La Già vì họ mà thuyết pháp. 31. Nếu có chúng sanh thích làm người, tôi hiện thân người vì họ mà thuyết pháp. 32. Nếu có loài phi nhân hoặc có hình hoặc không hình, hoặc có tưởng hoặc không tưởng, muốn thoát khỏi loài mình, tôi hiện thân như họ vì họ mà thuyết pháp. Đó là 32 ứng thân nhiễm màu có thể hiện vào các cõi nước trong mười phương, do kết quả của văn huân văn tu tâm mỗi mà thành tựu xích nhiễm màu vô tác như vậy.
Trực chỉ.
Ở đoạn kinh trước, Phật giảng hỏi đại chúng về nguyên nhân của sự đạt đạo được viên thông. Thứ lớp trước sau có 25 vị thánh đệ tử, mỗi người đều trình bày cái nguyên nhân chứng đắc của mình. Như chúng ta đã biết, sáu căn, sáu trần, sáu thức và bảy đại đều là dữ kiện tạo nên thánh quả chứng đắc viên thông. Nhĩ căn viên thông lẽ ra phải được theo thứ lớp mà trình bày ở trong nhóm người dựa trên sáu căn được viên thông ở đoạn kinh trước. Nhưng ở đây trái lại, nhĩ căn viên thông được Bồ Tát Quán Âm trình bày sáu rốt. Đó không phải là một sự kiện bình thường, càng không nên hiểu đó là sự ngẫu nhiên hay do sơ sót, mà đó là tánh chất trọng đại của nhĩ căn, ta sẽ thấy rõ ở đoạn kinh sau. Hằng hà sa số kiếp trước có Phật ra đời hiểu là Quán Thế Âm, đến thời Phật Thích Ca lại có Bồ Tát cùng hiểu Quán Thế Âm. Điều này nhằm dạy cho mọi người đệ tử Phật phải hiểu rằng cũng là nhĩ căn năng văn, cũng là âm trần sở văn, mà người sử dụng khác nhau thì hiệu quả giải thoát giác ngộ cũng khác nhau. Quán là trí quán niệm của con người, âm là đối tượng nghe, là thanh trần đó. Niệm quán âm là chỉ cho lúc trí năng quán và âm văn sở quán chưa được thường xuyên liên tục. Khi con người vẫn dụng trí năng quán và âm văn sở quán không gián đoạn, chính lúc đó là Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân trong ta, thuyết pháp cho ta nghe rồi đó. Kinh nói Bồ Tát hiện 32 ứng thân vào các cõi nước khắp mười phương, thuyết pháp cho chúng sanh theo sở thích, đáp ứng theo yêu cầu của họ. Sự kiện này phải được hiểu rằng tất cả chúng sanh trừ ba hạng người ác nghiệp cực trọng ở loài địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, còn lại tất cả mọi hạng người từ phàm phu đến thánh vị đều có thể được Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân cứu độ. Nói một cách khác là những bậc thượng căn phát tâm tu hành cầu thành Phật quả, cho đến những người hạ trí, nhân và phi nhân đều có khả năng quán niệm về âm văn để được có an lành, tự tại giải thoát và giác ngộ theo khả năng trình độ của chính bản thân mình. Nếu có ít nhiều thiền định tư duy, nếu biết dụng ý lắng nghe người, ta có thể nghe trong mọi nơi chốn, mọi trường hợp những âm văn thanh tịnh giải thoát. Âm văn đó nghe được nhiều hay ít là do ta vận dụng quán trí của ta nên liên tục được ít hay nhiều. Cho nên kinh nói Quán Thế Âm hiện thân thuyết pháp cho chúng sinh bằng vô tác diệu lực, nghĩa là bằng sức màu nhiệm không có làm. Nói hiện thân nhưng kỳ thực chẳng tốn sức thần biến hóa hiện ra thân. Nói thuyết pháp kỳ thực chẳng tốn một tí hơi và một âm thanh nào vang dội. Quán Thế Âm hiện thân bằng chính bản thân của mọi người. Quán Thế Âm thuyết pháp bằng chính âm thanh thanh tịnh trong lòng trong sáng của mọi người, khi người đó biết sử dụng tánh nghe. Quán Thế Âm là diệu âm, Quán Thế Âm là phạm âm, Quán Thế Âm là hải triều âm, và Quán Thế Âm còn là âm thanh vượt hơn những âm thanh của thế gian thường nghe và xưng gọi ấy nữa. Quán Thế Âm là thánh của thanh tịnh, của giải thoát và giác ngộ. Vì tánh quan trọng tàng ẩn một chân lý thẳm sâu, nên đặt cách để vấn đề nhĩ căn viên thông của Bồ Tát Quán Thế Âm rốt sao 25 vị thánh.
Do bi tâm Bồ Tát Quán Thế Âm thành tựu 14 đức vô ủy thị.
Thế Tôn, do vô tác diệu lực văn huân văn tu kim cang tam muội, cho nên tôi và tất cả lục đạo chúng sanh trong mười phương ba đời cùng có một bi tâm hướng thượng, cho nên tôi và tất cả chúng sanh thành tựu được 14 thứ công đức vô ý.
1. Tôi không quán âm thanh đối tượng, mà tôi quán cái tâm năng quán của mình, khiến cho chúng sanh khổ não trong mười phương quán âm thanh như vậy thì được giải thoát.
2. Tôi xoay tri kiến của mình soi rọi nội tâm, khiến chúng sanh dù vào trong lửa mà lửa không đốt cháy.
3. Tôi quán tánh nghe xoay vào nội tâm, khiến chúng sanh dù có bị nước to cuốn đi mà không hề bị chìm đắm.
4. Tôi đoạn diệt hết vọng tưởng, không còn tâm sát hại, khiến chúng sanh dù phải vào trong cõi nước của quỷ, quỷ cũng không hại được.
5. Tôi huân tập cái tánh nghe, nghe vào tự tánh, tánh thấy, tánh ngửi, tánh nếm, tánh xúc, biết cũng như vậy, khiến chúng sinh đang bị hại dao mát, vũ khí gãy rơi từng khúc chẳng xúc phạm được.
6. Tánh nghe tôi huân tập đến độ tinh thuần, sáng suốt khắp trùm pháp giới, tất cả những gì đen tối không tồn tại được, khiến cho chúng sinh dù ở gần bên với ác quỷ, Dược Xoa, Cô Bàn Trà, Tỳ Xá Xà, Phủ Đơn Na vân vân mà chúng không nhìn thấy được. 7. Tánh năng văn tôi quán xoay vào thanh trần đối tượng tiêu vong, khiến chúng sanh xa tránh tất cả gông cùm xiềng xích không vương chạm đến thân. 8. Tôi diệt âm thanh đối tượng, tánh nghe viên mãn sanh xích từ cùng khắp, khiến chúng sanh đi qua đường hiểm mà giặc cướp không thể cướp được. 9. Do tôi huân tập tánh nghe được âm thanh tịnh, tách khỏi trần tướng, sắc thanh không cám dỗ được, khiến cho những chúng sanh đa dâm xa lìa được lòng tham dục nặng nề. 10. Tôi chỉ lưu lại thuần một viên âm thanh tịnh, không còn đối tượng thanh trần, căn cảnh viễn dung, dứt đối đãi năng văn sở văn, khiến chúng sanh xa lìa được tham sân si phẫn nhuế. 11. Tiêu diệt thanh trần đối tượng, tối xoay cái nghe về tánh bản minh, thân tâm cảnh giới trong sáng như lưu ly, chẳng vương chúc trần ai vọng chấp, khiến chúng sanh xiển đề mê tối xa lìa, câm điếc tối tâm. 12. Viên dung các hiện tượng, tôi xoay tánh nghe trở về bất động, hài hòa thế gian mà không hủy hoại thế gian, cũng dường như lai mười phương như số vi trần. Tôi ở bên mỗi mỗi Phật làm pháp vương tự, khiến trong pháp giới những chúng sanh không còn cầu có con trai, sanh được con trai phúc đức trí tuệ. 13. Sáu căn tôi viên thông, soi sáng không hai khắp trùm thập phương thế giới, đứng trước đại viên kính ở trong Như Lai tàng, tôi vâng lãnh những pháp môn bí mật của thập phương Như Lai như vi trần, không hề thiếu sót, khiến cho trong pháp giới những chúng sanh không con cầu con gái, sanh được con gái tướng tốt đoan chính phúc đức và dịu dàng, được nhiều người kính quý. 14. Trong tam thiên đại thiên thế giới này, các pháp vương tử đông như số cát 62 sông Hằng, trí tuệ và phương tiện giáo hóa chúng sanh mỗi ngày đều khác. Vậy mà chúng sanh chấp trì một danh hiệu của tôi bằng ngang với công đức chấp trì danh hiệu số lượng pháp vương tử nói trên. Bạch Thế Tôn, sở dĩ tôi được những điều ưu việt như vậy là do tôi tu tập pháp văn huân văn tu kim cang tam muội, cho nên tôi được tánh viên thông chân thật, gọi đó là 14 đức vô ý thí, đem lại phúc lành cho tất cả chúng sanh.
Trực chỉ. Nếu mọi người đệ tử Phật biết quay về quán chiếu cái âm văn của chính mình, thì Quán Thế Âm Bồ Tát thể nhập vào thân ta rồi vậy. Thân tâm ta lúc bấy giờ trở thành Quán Thế Âm Bồ Tát, vì chính ta là người đang quán cái âm văn màu nhiệm thanh tịnh sẵn có ở lòng mình. Kinh nói: do vô tác diệu lực văn huân văn tu kim cang tam muội, cho nên tôi và tất cả lục đạo chúng sanh trong mười phương ba đời cùng có một bí tâm như nhau, cho nên tôi và tất cả chúng sanh thành tựu được 14 thứ công đức vô ý thí. Rằng do 14 đức vô ý thí của Quán Thế Âm mà khiến cho chúng sanh xa lìa các khổ nạn. Nhưng xét thâm nghĩa tàn ẩn bên trong giáo lý, ta thấy không phải do Quán Thế Âm có 14 đức vô ý thí rồi Bồ Tát đem bố thí để thay thế để cứu khổ cứu nạn chúng sanh. Sự thật kinh đã nói: Quán Thế Âm và tất cả chúng sanh trong mười phương cùng có lòng bỉ như nhau, ý chí hướng thượng như nhau, cho nên nói rằng Quán Thế Âm có đồng nghĩa với tất cả chúng sanh cũng đã có. Quán Thế Âm tu pháp văn huân văn tu kim cang tam muội đã được tự tại giải thoát, thì chúng sanh hành theo pháp văn huân văn tu rồi cũng được giải thoát, xa lìa tất cả khổ ách là lẽ tất nhiên. Là đệ tử Phật, hãy chính chắn tư duy, đừng để thói quen ỷ lại nơi cái gọi là tha lực siêu hình ám ảnh, trông cậy Quán Thế Âm bằng những ý niệm mong chờ mòn mỏi, những ngôn từ cầu khẩn thiết tha mà thiệt mất một đời, vào biển tính số cát, đến ngân khổ đếm tiền, vô ích cho bản thân một kiếp. Đức Thế Tôn ta hy sinh cả cuộc đời vương giả đi tìm chân lý chẳng ngại gian lao, rồi 49 năm dài rầy đấy may đó thuyết giáo độ sanh, nói hẹp nói rộng, nói biệt nói viên, nói tiệm nói đốn, vẫn dũng vô vàn phương tiện, để lại cho chúng ta ba kho tàng giáo lý.
đó không phải là tha lực Phật gia bị cho chúng ta là gì? Là đệ tử Phật mà phủ nhận tha lực Phật, tha lực Bồ Tát gia bị, là bọn con cái của ma. Nhưng toàn bộ giáo lý Phật trước sau như một, không có vấn đề ân sủng ô dụ. Vì ô dụ ân sủng là hành động phản bội quy luật nhân quả, phát triển khách quan của hiện tượng vạn hữu trong vũ trụ. Quán Thế Âm có bốn đức nhiệm màu không thể nghĩ bàn.
Bạch Thế Tôn, tôi được viên thông vô thượng, cho nên có bốn đức vô tác nhiệm màu không thể nghĩ bàn. Thứ nhất, tôi xoay tánh nghe để nghe tiếng màu nhiệm của nội tâm. Tánh nghe này không chút nhiễm ô. Tôi ngăn dứt tất cả âm thanh đối tượng của nhĩ căn. Bây giờ tánh thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của sáu căn còn là một tánh giác thanh tịnh, có thể dùng thay thế cho nhau mà không ngăn ngại. Tôi còn có thể hiển ra nhiều hình tướng và nói vô số chân ngôn bí mật. Từ một đầu, ba đầu, năm đầu, bảy đầu, chín đầu, 11 đầu, 108 đầu, 1000 đầu, 10000 đầu, cho đến 84000 đầu. Tôi có thể hiện ra hai tay, bốn tay, sáu tay, 12 tay, 14 tay, 16 tay, 18 tay, 20 tay, 24 tay, 108 tay, rồi 1000 tay, 10000 tay, cho đến 84000 tay uyển chuyển. Tôi có thể hiện ra ba mắt, bốn mắt, chín mắt, 108 mắt, rồi 1000 mắt, 10000 mắt, cho đến 84000 con mắt thanh tịnh, hoặc từ, hoặc uy, hoặc định, hoặc tuệ cứu độ chúng sinh được đại tự tại. Thứ hai, tánh nghe và suy nghĩ của tôi thoát ngoài sáu trần như âm thanh luồn xuyên qua vách. Do sức nhiễm màu vô tác, tôi hiện nhiều hình tướng, nói nhiều chân ngôn, đem lại cho chúng sinh sức vô ý. Vì vậy cõi nước trong mười phương nhiều như vi trần đều gọi tôi là vị Bồ Tát thí vô ý. Thứ ba, sự tu tập của tôi là phát huy căn bản thanh tịnh sẵn có, nên tôi được viên thông màu nhiệm. Đi đến thế giới nào, chúng sinh cũng xả thân, hy sinh trân bảo cầu được tôi thương xót. Thứ tư, tôi có được Phật tâm, chứng ngộ đến chỗ cứu cánh, cho nên có thể đem các thứ trân bảo cúng dường thập phương Như Lai, đến như lục đạo chúng sinh trong pháp giới muốn cầu con được con, muốn cầu tam muội được tam muội, muốn cầu trường thọ được trường thọ, cho đến cầu đại niết bàn cũng được đại niết bàn. Bạch Thế Tôn, nay Phật hỏi nguyên nhân chứng đắc viên thông, xin thưa rằng tôi từ cửa ngõ nhĩ căn quán chiếu đến tột cùng viên mãn về âm văn mà được tam muội. Đối với tôi, tư duy và quán chiếu, tánh nghe và tiếng của nhĩ căn là ưu việt nhất. Bạch Thế Tôn, đức Quán Âm Như Lai từ thuở xa xưa ấy đã khen tôi khéo được pháp môn viên thông ở trong đại chúng. Phật thọ ký cho tôi danh hiệu Quán Thế Âm bởi vì tánh nghe và thấy tròn sáng châu biến mười phương. Danh hiệu Quán Thế Âm cũng phổ cập trong lục đạo chúng sinh mười phương thế giới.
Trực chỉ.
Như chúng ta đã biết, Quán Âm hay Quán Thế Âm chỉ là nhân cách hóa một pháp môn chỉ quán mà lục đạo chúng sinh trong mười phương ai cũng sẵn có cái khả năng chỉ quán như vậy để được chứng viên thông. Người đệ tử Phật có tư duy trong yên tĩnh, có thực hành chỉ quán, sẽ nghe được tiếng lương tâm màu nhiệm của mình, không cần có thanh trần đối tượng. Chừng nào hành giả nghe được âm vang đó thường xuyên liên tục ở lòng mình, thì 32 ứng thân, 14 đức vô ý, 4 diệu đức nhiệm màu chỉ là sự biểu hiện vô tác, không cần gắng sức dũng công mà tự có, như ánh sáng sẵn có của mặt trời rạng rỡ buổi ban mai. Nhiều đầu tất nhiên nhiều óc, có được nhiều bộ óc, con người sẽ có khả năng tư duy nhận thức nhiều. Người không có tư duy không thể là người thông minh được. Nhận thức chân lý đòi hỏi phải nhiều tư duy hơn cả người thông minh của thế trí. Do vậy, Bồ Tát cần có nhiều đầu, nhiều bộ óc để tư duy. Mắt để mà thấy, thấy để mà nhận biết,
Muốn thấy nhiều cần có mắt nhiều là đệ tử Phật. Phàm phu cũng như thánh viện, Phật chỉ tu nhân, ai cũng mong giác ngộ chân lý giải thoát vô minh. Cho nên cần thấy nhiều để nhận thức, biết nhiều để quán sát tư duy. Một tướng lãnh ở thời đại văn minh khoa học, quan sát chiến trường cần có viễn vọng kính để tầm quan sát được rộng xa, để nhận thức đánh giá lực lượng tương quan giữa quân ta và quân địch. Sự hóa hiện nhiều mắt của Bồ Tát Quán Thế Âm nhằm dạy bảo mọi người đệ tử Phật về sự cần thiết thấy xa và hiểu rộng. Tay để mà làm việc, mọi thành tựu cụ thể trong cuộc sống con người là do tay. Nói cách khác, tay là công cụ hữu hiệu nhất để thực hiện cụ thể hóa nguồn trí tuệ thông qua bộ óc điều khiển của con người. Trí tuệ, tài năng hay sự khéo léo không thể không biểu lộ qua sự thực hiện của tay. Bồ Tát là người đang đi trên đường tìm chân lý. Vì cần tư duy nhiều nên nói Bồ Tát đầu nhiều. Vì cần thấy biết nhiều nên nói mắt nhiều. Vì cần thực hành nhiều nên nói tay nhiều. Vì cần tri hành hợp nhất cho nên nói Bồ Tát nhiều đầu, nhiều mắt và nhiều tay. Sự thật tất nhiên không thể có một con người đầu mắt loãng khởi, tay mọc tua tủa, nhìn qua như trái lâm chôm. Nếu có một con người thật như vậy thì quả là một quái thai vô tiền khoáng hậu. Đức Thích Ca Mâu Ni là một đức Phật, Phật là đấng lưỡng túc tôn, lưỡng túc tề tôn. Chẳng lẽ Quán Thế Âm vượt ngoài hàng lưỡng túc của thập giới thánh phạm? Người đệ tử Phật hãy sử dụng lý trí mà tư duy, đừng để cho Phật đau lòng chỉ vì y kinh giải nghĩa mà hàm oan cho ba đời chư Phật.
Phật bảo văn thù so sánh chọn căn ưu việt nhất.
Bấy giờ Đức Thế Tôn ngồi trên tòa sư tử, ngũ thể đồng phóng ra ánh sáng bảo soi sáng trên đỉnh của thập phương Như Lai, các pháp vương tự, các bồ tát như số vi trần. Chữ Như Lai trong mười phương cũng phóng ánh sáng như vậy soi đến đỉnh Phật Thích Ca và các bồ tát. Các chúng thanh văn trong đại hội, rừng cây ao hồ đều diễn ra tiếng pháp. Ánh sáng của chư Phật giao xen như lưỡi tơ báu. Tất cả đại chúng được cái chưa từng có, trời mưa hoa sen báu đủ màu, xanh, vàng, đỏ, trắng xen lộn lẫn nhau. Thập phương hư không thành màu thất bảo. Cõi ta bà bỗng nhiên không hiện, chỉ còn thấy vi trần quốc độ trong mười phương hợp thành một cõi. Tiếng ca ngâm thanh thoát tự nhiên dìu dặt nổi lên. Phật bảo Bồ Tát Văn Thù, ông hãy xét nghiệm thành quả tu chứng viên thông của 25 vị Bồ Tát và Thánh Văn vừa đã trình bày. Vẫn biết rằng lục căn, lục trần, lục thức, thất đại đều là những dữ kiện tu chứng viên thông. Những đấng Như Lai muốn cho ông A Nan nghe và nhận xét để tự chọn một pháp môn tu thích hợp. Như Lai cũng cần một pháp môn phương tiện để dạy cho chúng sinh mạt thế cõi ta bà. Những người đại thừa cầu vô thượng đạo, một phương pháp tu hành hiệu quả tốt, chống thành công phổ biến mọi căn cơ, sao Như Lai diệt độ. Bồ Tát Văn Thù vâng từ chỉ của Phật, cung kính chấp tay, nói bài kệ kính dâng lên Phật. Biển giác tánh lặng trong, vốn nhiễm màu trong sáng. Tánh bản minh chiếu ra như sợ, chấp tướng sợ mất tánh bản minh. Do phân biệt vọng thấy hư không, tựa hư không hình thành thế giới. Chủng tử vô tri thành cõi nước, sắc tâm minh liệu tức nhân sinh. Hư không sanh trong đại giác, như bong bóng nổi giữa đại dương. Cõi nước hữu lậu như vi trần, sanh khởi trong bầu hư không ấy. Hư không chưa ví tài nước bể, thì xá chi ba cõi vốn bọt bèo. Về nguồn không hai đích, phương tiện có nhiều đường. Quả chứng chẳng ngại nhau, thuận nghịch là phương tiện. Sơ tâm vào tám muội, mau chậm chẳng đồng nhau.
Trực chỉ.
Phật Thích Ca ở cõi ta bà cùng chư Phật mười phương đồng phóng ra ánh sáng báu. Hiện tượng này nhằm nói lên chân lý Phật và chư Phật đã biểu đồng tình. Chân lý mà Phật Thích Ca nói cũng tức là chân lý của mười phương chư Phật nhất trí với nhau rồi. Nói Phật phóng ra ánh sáng thất bảo có nghĩa rằng trí tuệ của Phật là trí tuệ tuyệt trần vô thượng, chẳng còn thứ trí tuệ nào hơn. Tuy nhiên, Bồ Tát Thánh Văn La Hán và tất cả chúng sinh hằng tắm mình trong ánh sáng trí tuệ ấy. Trí tuệ của chúng sinh chưa chiếu sáng, ví như bóng đèn khói đóng quá nhiều, ngày nào lau sạch khói đen thì cùng những ánh đèn rực rỡ xen lẫn lẫn nhau lung linh màu sắc. Vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, chúng sinh bị dày vò đau khổ ở trên mặt đất này. Thường lạc ngã tỉnh của niết bàn Phật có cũng ở trên mặt đất này. Với tâm hồn thanh tịnh thể nhập bản giác tỉnh minh thì nhìn đâu cũng là hoa, nghe đâu cũng là nhạc. Phật thì biết quá rõ căn nào ưu việt đối với chúng sinh cõi Ta Bà rồi, nhưng Phật bảo Bồ Tát Văn Thù so sánh để rồi lửa, cốt cho hợp tinh thần dân chủ và khách quan. Đức Phật hy sinh một cuộc đời vương giả, đấu tranh giai cấp để xóa bỏ áp bức bất công cho xã hội, mà còn độc tài phí dân chủ thì phí đi cái lý tưởng vị nhân sinh cao đẹp thuở ban đầu. Qua lời kể mở đầu của Bồ Tát Văn Thù, ta có thể nhận thấy tất cả chúng sinh vốn có tánh giác minh trong sáng nhiễm màu. Trong tánh giác minh không có tướng sở, tướng năng, không có ai là chủ thể, gì là đối tượng. Hữu tình vô tình cùng một bản thể chân như nhiễm màu trong sáng ấy. Hư không sanh trong giác tánh như chiếc bong bóng nổi giữa đại dương. Hư không chỉ là một hiện tượng đối đại, có không sanh diệt. Tam hữu sanh trong hư không càng nói rõ cái vai trò ảo hóa. Thành đô niết bàn là đích đến phương tiện di chuyển có chậm mau. Máy bay, tàu thủy, ô tô hay đi bộ còn tùy người sử dụng.
So sánh sự ưu quyết của sáu trần, năm căn, sáu thức và bảy đại. Thứ nhất, nhược điểm của sáu trần.
Sắc bị vọng tưởng tác động vào thanh trần, làm mất đi cái hồn nhiên như thị khách quan của sự vật, khó mà tu chứng viền thông. Thanh âm kết hợp bởi ngữ ngôn, biểu hiện cụ thể của âm thanh là danh ngôn và cú nghĩa. Tác dụng của âm thanh còn phiến diện, khó mà tu chứng viền thông. Hương có hợp mới thành tác dụng, nếu để ly ra, dù hương có cũng như không, hương trần không tương tục hiện hữu, khó mà tu chứng viền thông. Vị không phải đương nhiên tự có, cần phải nếm mới biết có vị. Đối với vị giác cũng không liên tục, nên khó mà tu chứng viền thông. Xúc có vật chạm mới biết, nếu không, cái biết xúc không thành. Xúc trong lúc hộp, chẳng xúc được lúc ly, khó mà tu chứng viền thông. Pháp còn gọi là nội trần, trần là đối tượng sở tri, năng sở không là một khó mà tu chứng viền thông.